Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàng Vũ được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Hai ngày 29 tháng 4, tường thuật chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha đến thành phố Venezia của Ý.
Trước hết là buổi gặp các tù nhân và các nghệ nhân tại nhà tù Giudecca.
Kế đến là gặp gỡ các bạn trẻ tại quảng trường Đức Mẹ Sức Khỏe.
Và cuối cùng là thánh lễ tại quảng trường Thánh Marco.
Bây giờ, kính mời quý vị theo dõi buổi gặp gỡ các tù nhân của nhà tù nữ Giudecca.
Lúc 6 giờ 30 phút sáng Chủ nhật ngày 28 tháng 4, Đức Thánh Cha đã khởi hành từ Vatican bằng trực thăng để đến thăm thành phố Venezia, miền đông bắc nước Ý. Ngài đã đến Venezia lúc 8 giờ và máy bay trực thăng đã đáp xuống quảng trường bên trong nhà tù Giudecca. Trong buổi gặp gỡ với khoảng 100 nữ tù nhân và nhân viên nhà tù, Đức Thánh Cha nhấn mạnh, tất cả chúng ta là anh chị em, không ai có thể từ chối người khác. Ngài nói, tôi muốn chúng ta sống thời điểm này không chỉ như một chuyến thăm chính thức, mà là một cuộc gặp gỡ. Trong đó, nhờ ân sủng của Thiên Chúa, chúng ta dành cho nhau thời gian, lời cầu nguyện, sự gần gũi và tình cảm huynh đệ. Hôm nay, tất cả chúng ta khi bước ra khỏi sân này sẽ giàu có hơn. Có lẽ giàu nhất sẽ là tôi, và những điều tốt đẹp mà chúng ta trao cho nhau sẽ rất quý giá. Trình Chúa muốn chúng ta cùng nhau vào thời điểm này, đến đây bằng những con đường khác nhau, một số rất đau khổ, cũng do những sai lầm mà từ đó, theo những cách khác nhau, mỗi người phải chịu những vết thương và vết sẹo. Và Thiên Chúa muốn chúng ta ở bên nhau, vì người biết rằng, mỗi người chúng ta, ở đây, hôm nay, đều có một điều gì đó độc đáo để cho và nhận, và tất cả chúng ta đều cần điều đó. Mỗi người chúng ta đều có cái riêng, có một món quà để cho đi, để chia sẻ. Nhà tù là một thực tế khắc nghiệt, và các vấn đề như tình trạng quá tải, thiếu cơ sở vật chất và nguồn lực, các đợt bạo lực gây ra rất nhiều đau khổ ở đó. Tuy nhiên, nó cũng có thể trở thành nơi tái sinh cả về mặt luân lý lẫn vật chất. Trong đó, phẩm giá của người nam và người nữ không bị cô lập, nhưng được thăng tiến nhờ sự tôn trọng lẫn nhau và quan tâm đến tài năng và khả năng vốn bị các biến cố của cuộc sống vùi dập hoặc giam hãm, nhưng có thể hữu ích trở lại vì lợi ích của tất cả mọi người đáng được quan tâm và tin tưởng. Không ai được tước đi phẩm giá của một người, không ai. Vì vậy, có thể nghịch lý, việc ở trong nhà tù có thể đánh dấu sự khởi đầu của một điều gì đó mới, ngang qua việc khám phá lại những vẻ đẹp không thể nghi ngờ nơi chúng ta và nơi người khác, được nhìn thấy qua sự kiện nghệ thuật mà anh chị em đang tổ chức và dự án mà anh chị em tích cực đóng góp. Nó có thể giống như một công trường tái thiết. Trong đó, người ta có thể can đảm nhìn lại và lượng giá cuộc đời mình, loại bỏ những điều gì không cần thiết, những gì cồng kềnh, có hại hoặc nguy hiểm. Nghiên cứu bằng một dự án, rồi bắt đầu lại bằng việc đào nền móng và quay trở lại. Trong ánh sáng của kinh nghiệm đã trải qua, cùng nhau xây từng viên gạch với sự quyết tâm. Do đó, điều cần thiết là hệ thống nhà tù cũng phải cung cấp cho tù nhân những công cụ và không gian để phát triển về nhân bản, tinh thần, văn hóa và nghề nghiệp, tạo điều kiện cho sự hòa nhập lành mạnh của họ. Xin vui lòng không cô lập phẩm giá, nhưng để mang lại những khả thể mới. Chúng ta đừng quên rằng, tất cả chúng ta đều có những lỗi lầm cần được tha thứ và những vết thương cần được chữa lành. Và rằng, tất cả chúng ta đều có thể được chữa lành để mang đến sự chữa lành, được tha thứ để mang lại sự tha thứ, và được tái sinh để mang lại sự tái sinh. Anh chị em thân mến, hôm nay, anh chị em và tôi cùng nhau canh tân niềm tin vào tương lai. Đừng đóng cửa lại, nhưng hãy nhìn về phía chân trời, luôn nhìn về tương lai với niềm hy vọng. Tôi thích coi hy vọng như một cái neo. Bạn biết đấy, được neo vào tương lai, và chúng ta có sợi dây trong tay, và chúng ta tiến về phía trước với sợi dây được neo vào tương lai. Chúng ta hãy bắt đầu mỗi ngày sống bằng lời này. Hôm nay là thời điểm thích hợp. Hôm nay là ngày thuận tiện. Hôm nay tôi bắt đầu lại, luôn luôn và suốt đời. Tôi cảm ơn anh chị em vì cuộc gặp gỡ này, và tôi đảm bảo với anh chị em về lời cầu nguyện của tôi cho từng người anh chị em. và cũng xin anh chị em cầu nguyện cho tôi. Sau khi kết thúc bài nói chuyện, Đức Thánh Cha tặng cho nhà tù Judeca một bức ảnh Đức Mẹ. Ngài nói, và đây là món quà tôi để lại cho anh chị em. Hãy nhìn, đó là sự dịu dàng của người mẹ, sự dịu dàng của mẹ Maria cho tất cả chúng ta. Mẹ là mẹ của sự dịu dàng. Kết thúc buổi gặp với các nữ tù nhân, Ngài đến cầu nguyện của nhà tù để gặp các nghệ sĩ.
Gặp gỡ các nghệ sĩ cuộc triển lãm nghệ thuật Biennale của Venezia tại nhà nguyện Thánh Maddalena của nhà tù Giudecca.
Sau khi thăm các nữ tù nhân, Đức Thánh Cha đã đến nhà thờ Thánh Maddalena là nhà nguyện của nhà tù và gặp các nghệ sĩ đang tham dự triển lãm nghệ thuật Biennale của Venezia. Ngài gọi đây là một cuộc thăm lại vì tháng 6 năm ngoái, các nghệ sĩ đã đến Vatican thăm Đức Thánh Cha tại Bảo tàng Vatican. Trong bài diễn văn trước các nghệ sĩ, Đức Thánh Cha muốn gửi đến mọi người thông điệp thế giới cần những nghệ sĩ. Điều này được chứng minh bởi vô số người thuộc mọi lứa tuổi thường xuyên đến các địa điểm và sự kiện nghệ thuật. Ngài nói, thú thật tôi không cảm thấy xa lạ khi ở đây với quý vị. Tôi cảm thấy như ở nhà và tôi nghĩ rằng thực tế điều này áp dụng cho mỗi người bởi vì trong mọi khía cạnh, nghệ thuật có địa vị của một thành trú ẩn. Một thực thể bất tuân đối với chế độ bạo lực và phân biệt đối xử để tạo ra những hình thái thuộc về con người có khả năng nhìn nhận, hội nhập, bảo vệ, đón nhận mọi người. Mọi người bắt đầu từ những người rốt hết. Các thành trú ẩn là thể chế kinh thánh đã được đề cập trong đệ nhị luật nhằm ngăn chặn việc đổ máu người vô tội và làm dịu đi ước muốn trả thù mù quáng, bảo đảm việc bảo vệ quyền con người và tìm kiếm các hình thức hòa giải. Thật rất quan trọng nếu các hoạt động nghệ thuật khác nhau có thể hình thành ở khắp mọi nơi như mạng lưới các thành trú ẩn, hợp tác để giải phóng thế giới khỏi những mâu thuẫn vô nghĩa và hơn nữa còn trống rỗng, nhưng lại tìm cách dương oai về phân biệt chủng tộc, bài ngoại, bất bình đẳng, mất cân bằng sinh thái và nỗi ám ảnh nghèo. Từ mới khủng khiếp này có nghĩa là nỗi ám ảnh người nghèo. Đằng sau những mâu thuẫn này luôn có sự chối từ người khác. Có sự ích kỷ khiến chúng ta thấy mình như những hòn đảo đơn độc thay vì những quần đảo hợp tác. Tôi cầu xin quý vị, những người bạn nghệ sĩ, hãy tưởng tượng những thành phố chưa tồn tại trên bản đồ địa lý, những thành phố mà ở đó không có người nào bị coi là xa lạ. Và vì thế, khi nào chúng ta nói người xa lạ khắp nơi, thì chúng ta đề xuất anh chị em khắp nơi. Tên khu triển lãm nơi chúng ta đang đứng là Với đôi mắt của tôi. Tất cả chúng ta đều cần được nhìn và dám nhìn vào chính mình. Về điều này, Chúa Giê-xu là vị thầy dày dặn, người nhìn tất cả bằng tình yêu vĩ đại mà không phán xét, nhưng biết gần gũi và khích lệ. Tôi muốn nói rằng nghệ thuật dạy chúng ta kiểu nhìn này không chiếm hữu, không khách quan hóa, nhưng cũng không thờ ơ hời hợt. Nó dạy chúng ta một cái nhìn chiêm niệm. Các nghệ sĩ đang ở trong thế giới, nhưng họ được kêu gọi để vượt xa hơn. Ví dụ ngày nay hơn bao giờ hết, điều cấp thiết là họ phải biết cách phân biệt rõ ràng nghệ thuật với thị trường. Tất nhiên thị trường đề bạt và tán thưởng, nhưng luôn có nguy cơ là nó ma cà rồng hóa, sự sáng tạo, đánh cắp sự hồn nhiên và cuối cùng là lạnh lùng, dẫn dắt người ta đến chỗ phải làm gì. Hôm nay tất cả chúng ta đã chọn gặp nhau ở đây, tại khu nhà nữ Judeca. Đúng là không ai độc quyền về nỗi đau phận người, nhưng có niềm vui và nỗi đau kết hợp với nhau theo một hình thức độc đáo của nữ tính và chúng ta phải đặt mình lắng nghe bởi vì niềm vui và nỗi đau này có điều gì đó quan trọng để dạy chúng ta. Tôi nghĩ đến những nghệ sĩ như Frida Kahlo, Corita Kent hay Louise Bourgeois và nhiều người khác. Tôi hết lòng hy vọng rằng nghệ thuật đương đại có thể mở rộng tầm nhìn của chúng ta, giúp chúng ta đánh giá cao thỏa đáng sự đóng góp của phụ nữ. Với tư cách là những người đồng vai chính trong cuộc phiêu lưu của con người. Các nghệ sĩ thân mến, tôi nhớ câu hỏi Chúa Giê-xu đặt ra cho đám đông về Gioan Tẩy Giả. Anh em ra xem gì trong hoang địa? Một cây sậy phất phơ trong gió chăng? Thế thì anh em ra xem gì? Chúng ta hãy giữ câu hỏi này trong lòng. Nó sẽ đẩy chúng ta hướng đến tương lai. Xin cảm ơn. Tôi nhớ quý vị trong lời cầu nguyện của tôi và xin quý vị cũng cầu nguyện cho tôi.
Gặp gỡ các bạn trẻ tại quảng trường Đức Mẹ Sức Khỏe.
Sau khi gặp các nghệ sĩ, Đức Thánh Cha đã di chuyển bằng ghe đến trước Vương cung Thánh đường Đức Mẹ Sức Khỏe để gặp gỡ các bạn trẻ. Khoảng 1.500 bạn trẻ đứng tại quảng trường Đức Mẹ Sức Khỏe để chờ chào đón Đức Thánh Cha. Trong bài nói chuyện với các bạn trẻ, Đức Thánh Cha không chỉ dùng bản văn đã được soạn sẵn, nhưng nhiều lần bỏ giấy để đối thoại với các bạn trẻ. Ngay từ lời chào đầu, Ngài dí dỏm nói, ngay cả mặt trời cũng cười. Với vẻ đẹp của thành phố Venezia, Đức Thánh Cha nói rằng, hôm nay chúng ta ở đây để tái khám phá vẻ đẹp của chúng ta trong Chúa và vui mừng nhân danh Chúa Giê-xu, Thiên Chúa Trẻ, đấng yêu người trẻ và đấng luôn làm chúng ta ngạc nhiên. Và Ngài đã dùng hai động từ nói về Đức Mẹ Maria để nói với các bạn trẻ, đứng dậy và lên đường. Trước hết là đứng dậy khỏi mặt đất vì chúng ta được tạo dựng cho trời cao, đứng dậy khỏi nỗi buồn để ngước nhìn lên cao, trỗi dậy để đứng lên đôi chân đối diện với cuộc sống, không ngồi trên ghế sofa, đứng dậy để nói, dạ con đây với Chúa, đấng tin tưởng chúng ta, đứng dậy chào đón món quà mà chúng ta có, để nhận ra trước bất cứ điều gì khác rằng chúng ta quý giá và không thể thay thế. Đó không phải là tự kỷ ám thị, nhưng đó là sự thật. Nhận ra rằng đây là bước đầu tiên cần thực hiện vào buổi sáng khi thức dậy, ra khỏi giường và chào đón bản thân như một món quà. Đức Thánh Cha đề nghị, bạn thức dậy và trước khi bắt tay vào những việc cần làm, hãy nhận ra mình là ai bằng cách tạ ơn Chúa. Bạn có thể nói với người, lạy Chúa, cảm ơn Chúa vì sự sống. Lạy Chúa, xin cho con yêu cuộc sống của con. Lạy Chúa, Ngài là sự sống của con. Sau đó, cầu nguyện với kinh lạy Cha. Trong đó, lời đầu tiên là chìa khóa của niềm vui. Bạn nói lạy Cha, và bạn nhận ra mình là người con được yêu thương. Bạn hãy nhớ rằng, đối với Chúa, bạn không phải là một hồ sơ số, mà là một người con, rằng bạn có Cha trên trời, và do đó, bạn là con của trời cao. Tuy nhiên, chúng ta thường thấy mình đang phải chiến đấu chống lại một lực hấp dẫn tiêu cực đang kéo chúng ta xuống, một quán tính cưỡng bức muốn chúng ta nhìn mọi thứ màu xám. Những lúc như thế thì phải làm thế nào? Để đứng dậy, đừng quên, trước hết chúng ta phải để mình đứng dậy lần nữa. Hãy để mình được Chúa nắm lấy tay. Chúa không bao giờ làm thất vọng những ai tin tưởng vào người, đấng luôn đỡ nâng và tha thứ. Nhưng bạn có thể nói, tôi không đạt đến đó, tôi tự nhận thấy mình mong manh, yếu đuối, tôi thường xuyên vấp ngã. Khi bạn cảm thấy như vậy, hãy thay đổi cái khung hình của mình. Đừng nhìn mình bằng con mắt của mình, nhưng hãy nhìn đến ánh mắt của Chúa. Khi bạn mắc sai lầm và sa ngã, hãy nghĩ Chúa sẽ làm gì? Người ở đó, bên cạnh bạn, mỉm cười với bạn, sẵn sàng nắm lấy tay bạn. Bạn không tin ư? Hãy mở tin mừng ra và xem những gì người đã làm với Phêrô, với Maria Magdalena, với Giakêu và với nhiều người khác, những điều kỳ diệu với sự mỏng manh của họ. Bởi vì Chúa biết rằng ngoài vẻ đẹp, chúng ta còn mong manh, và hai thứ đó đi đôi với nhau. Nó hơi giống Venezia, vừa lộng lẫy vừa mỏng manh. Thiên Chúa không trói những lỗi lầm của chúng ta vào ngón tay của người, nhưng đưa tay ra cho chúng ta. Người là Cha, và khi chúng ta ngã, người thấy chúng ta là người con cần được nâng dậy, chứ không phải là kẻ ác phải bị trừng phạt. Chúng ta hãy tin cậy nơi người. Và một khi đã đứng dậy, đến lượt chúng ta đứng trên đôi chân. Thật không dễ, nhưng đó là bí quyết. Đúng vậy, bí quyết để đạt được những thành tựu to lớn là sự kiên trì. Ngày nay, chúng ta sống với những cảm xúc nhanh chóng, những cảm giác nhất thời, những bản năng kéo dài trong chốc lát. Nhưng nếu theo cách đó thì không đi xa được. Các nhà vô địch thể thao, cũng như các nghệ sĩ và các nhà khoa học đều cho thấy rằng những mục tiêu lớn lao không thể đạt được tức thời, không thể có được tất cả ngay lập tức. Và nếu điều này đúng cho thể thao, nghệ thuật và văn hóa, thì nó còn đúng hơn cho điều quan trọng nhất trong cuộc sống, đó là tình yêu, là niềm tin. Để lớn lên trong đức tin và tình yêu thì cần có sự kiên trì. Ngược lại, nguy cơ ở đây là để mọi việc tùy hứng. Tôi cầu nguyện nếu tôi thích, tôi đi lễ khi tôi thích, tôi làm việc tốt nếu tôi thích. Điều này không mang lại kết quả. Chúng ta cần phải kiên trì ngày này qua ngày khác và chúng ta làm điều đó cùng nhau. Những việc lớn mà làm một mình thì không ổn. Đó là lý do đừng cô lập mình, nhưng hãy tìm người khác, cùng nhau có kinh nghiệm về Chúa. Về việc sử dụng điện thoại di động, Đức Thánh Cha khuyên rằng điện thoại hữu ích trong việc thông tin, nhưng đừng để nó cản trở việc gặp gỡ người khác. Ai cũng biết một cái ôm, một cái hôn, một cái bắt tay là như thế nào. Đừng để điện thoại cản trở việc gặp gỡ người khác. Với hình ảnh chèo thuyền của Venezia, Đức Thánh Cha nói rằng để đi xa thì phải chèo đều đặn và liên tục. Với sự mệt mỏi của việc chèo thì sự kiên trì sẽ được đền đáp, đặc biệt là để Chúa nắm lấy tay các bạn và cùng nhau bước đi. Điều thứ hai Đức Thánh Cha đề cập đến sau đứng dậy là bước đi. Bước đi là trao ban chính mình cho người khác, là trở thành món quà cho người khác. Hãy nhìn xem Cha của chúng ta, Đấng đã tạo thành mọi sự cho chúng ta. Và chúng ta là con cái, cũng được mời gọi trở nên những người sáng tạo nên vẻ đẹp mà trước đó chưa từng có, như những người trẻ, tuổi trẻ thật đẹp. Và rồi khi lấy vợ, lấy chồng và sinh con, thì tình phụ tử và mẫu tử là vẻ đẹp chưa từng có trước đó. Đức Thánh Cha nhấn mạnh với các bạn trẻ là sự nhưng không, vô vị lợi. Người ta phải làm việc để sống, nhưng trung tâm của cuộc sống phải là sự cho đi vô vị lợi. Hãy làm cho cuộc sống trở thành một bản giao hưởng của sự vô vị lợi trong một thế giới luôn tìm kiếm lợi ích. Vậy nên chúng ta phải làm một cuộc cách mạng, đứng dậy, trao ban chính mình mà không sợ hãi. Cuối cùng, Đức Thánh Cha khuyến khích các bạn trẻ một lần nữa lắng nghe lời kêu gọi, đứng dậy và lên đường, lặp lại và giữ nó trong lòng. Sau buổi gặp gỡ các bạn trẻ, Ngài di chuyển bằng xe lăn dọc theo các con đường nhỏ của thành phố nội Venezia đến quảng trường Thánh Marco để dâng thánh lễ với các tín hữu.
Hoạt động cuối cùng trong chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha đến Venezia là thánh lễ tại quảng trường Thánh Marco với khoảng 10.500 tín hữu. Đức Thánh Cha đến quảng trường lúc 11 giờ và cử hành thánh lễ Chúa Nhật thứ năm Phục Sinh với bài tin mừng Chúa Giêsu nói: Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong thầy và thầy ở lại trong người ấy thì người ấy sinh nhiều hoa trái. Mở đầu bài giảng, Đức Thánh Cha nói: Chúa Giêsu là cây nho, chúng ta là cành, và Thiên Chúa, người Cha nhân hậu và tốt lành, làm việc với chúng ta như một người nông dân kiên nhẫn để cuộc sống của chúng ta sinh nhiều hoa trái. Vì thế, Chúa Giêsu khuyên chúng ta hãy bảo vệ món quà vô giá là sự liên kết với người, vì sự sống và hoa trái của chúng ta phụ thuộc vào đó. Người lặp đi lặp lại: Hãy ở lại trong thầy như thầy ở lại trong anh em. Ai ở lại trong thầy và thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái. Chỉ những ai tiếp tục hiệp nhất với Chúa Giêsu mới sinh hoa trái. Chúng ta dừng lại ở điểm này. Chúa Giêsu sắp kết thúc sứ mạng trần thế của người. Trong bữa tiệc ly với các tông đồ, cùng với bí tích thánh thể, người ban cho họ một số lời quan trọng. Một trong những lời đó là ở lại. Giữ cho mối liên kết với thầy được sống động, giữ cho sự hiệp nhất với thầy như cành với cây nho. Bằng cách sử dụng hình ảnh này, Chúa Giêsu sử dụng một ẩn dụ kinh thánh mà dân chúng đã biết rõ và họ cũng gặp khi cầu nguyện. Như trong Thánh Vịnh nói: Lạy Chúa Tể Càn Khôn, xin trở lại, từ cõi trời xin ngó xuống mà xem, xin Ngài thăm nom vườn nho cũ. Israel là vườn nho được Chúa trồng và chăm sóc. Và khi dân chúng không sinh hoa trái tình yêu như Chúa mong đợi, thì tiên tri Isaiah đưa ra lời buộc tội bằng dụ ngôn người nông dân làm vườn nho của mình: dọn sạch đá và trồng những cây nho quý để sinh ra rượu ngon, nhưng ngược lại, nó chỉ tạo ra nho chua. Và vị tiên tri kết luận: vườn nho của Đức Chúa các đạo binh chính là nhà Israel đó. Cây nho Chúa yêu mến quý chuộng, ấy chính là người xứ Giuđa, người những mong họ sống công bằng mà chỉ thấy toàn là đổ máu, đợi chờ họ làm điều chính trực mà chỉ nghe vẳng tiếng khóc than. Chính Chúa Giêsu dùng lời ngôn sứ Isaiah kể dụ ngôn đầy bi kịch về những tá điền giết người, cho thấy sự tương phản giữa công việc kiên nhẫn của Thiên Chúa và sự từ chối của dân người. Vì vậy, ẩn dụ về cây nho diễn tả sự yêu thương chăm sóc của Thiên Chúa đối với chúng ta. Mặt khác, lại cảnh báo chúng ta, bởi vì nếu chúng ta cắt đứt mối liên kết này với Chúa, chúng ta không thể sinh ra hoa trái là cuộc sống tốt lành, và chính chúng ta có nguy cơ trở thành những cành nho khô và bị quăng đi. Anh chị em thân mến, theo hình ảnh được Chúa Giêsu sử dụng. Tôi cũng nghĩ đến lịch sử lâu đời liên kết Venezia với công việc của những vườn nho và việc sản xuất rượu nho. Với sự cần mẫn của nhiều người làm rượu nho và với vô số vườn nho trên các đảo của vịnh và trong các khu vườn giữa các con đường của thành phố. Với công việc của các đan sĩ sản xuất rượu nho cho cộng đoàn của họ. Trong ký ức này về nho và rượu, không khó để hiểu sứ điệp của dụ ngôn về cây và cành nho. Niềm tin vào Chúa Giêsu, sự liên kết với người không giam cầm sự tự do của chúng ta, nhưng trái lại mở ra cho chúng ta đón nhận nhựa tình yêu của Thiên Chúa là thứ làm nhân lên niềm vui của chúng ta, chăm sóc chúng ta với sự cần mẫn của một người làm rượu giỏi và làm cho những mầm non được mọc lên ngay cả khi mảnh đất cuộc đời chúng ta trở nên khô cằn. Nhiều lần trái tim của chúng ta trở nên khô cằn, nhưng ẩn dụ xuất phát từ trái tim của Chúa Giêsu cũng có thể được đọc bằng cách nghĩ về thành phố được xây dựng trên mặt nước này và được nhận biết bởi tính độc đáo của nó là một trong những nơi mang lại nhiều cảm xúc nhất trên thế giới. Venezia là một thành phố nổi mọc lên từ nước, và nếu không có sự chăm sóc và bảo vệ cho khung cảnh tự nhiên này thì nó thậm chí có thể không còn tồn tại. Cuộc sống của chúng ta cũng vậy. Chúng ta luôn được dìm mình trong những nguồn tình yêu của Thiên Chúa, đã được tái sinh trong bí tích rửa tội. Chúng ta đã được tái sinh vào cuộc sống mới nhờ nước và Chúa Thánh Thần và được tháp nhập vào Chúa Kitô như những cành nho. Nhựa của tình yêu này chảy trong chúng ta. Nếu không có nhựa, chúng ta sẽ trở thành những cành khô không sinh hoa trái. Trần Phước Gioan Phaolô đệ nhất, khi còn là thượng phụ của thành phố này, đã từng nói rằng Chúa Giêsu đã đến để mang lại sự sống đời đời cho loài người. Và Ngài nói tiếp, sự sống ở đó trong người và truyền từ người cho các môn đệ, như nhựa được đẩy lên thân cây rồi đến cành. Đó là nguồn nước mát mà Chúa ban, một nguồn nước không ngừng tuôn chảy. Anh chị em thân mến, đây mới là điều quan trọng. Ở lại trong Chúa, ở trong người, và động từ này, ở lại, không nên được hiểu như một điều gì đó tĩnh tại. Như thể muốn nói chúng ta hãy ở yên, đứng lại trong sự thụ động. Thực tế, động từ này, ở lại, mời gọi chúng ta di chuyển, bởi vì ở lại trong Chúa có nghĩa là lớn lên trong mối tương quan với người, đối thoại với người, đón nhận lời người, bước theo người trên con đường dẫn đến nước Thiên Chúa. Do vậy, đây là việc để mình bước theo sau người, để cho mình được chất vấn bởi tin mừng của người và trở thành chứng nhân cho tình yêu của người. Đây là lý do tại sao Chúa Giêsu nói rằng ai ở lại trong người thì sinh hoa trái. Và đây không phải là bất kỳ loại trái cây nào. Trái của những cành có nhựa lưu thông là trái nho, và trái nho làm nên rượu nho. Đó là một dấu chỉ thiên sai tuyệt hảo. Thật vậy, Chúa Giêsu, đấng thiên sai được Chúa Cha sai đến, đã mang rượu tình yêu của Thiên Chúa vào tâm hồn con người và làm cho họ tràn đầy niềm vui và hy vọng. Anh chị em thân mến, đây là hoa trái mà chúng ta được kêu gọi mang lại trong cuộc sống, trong các mối tương quan của chúng ta. Ở những nơi chúng ta thường lui tới hàng ngày, trong xã hội của chúng ta, trong công việc của chúng ta. Nếu chúng ta nhìn vào thành phố Venezia ngày nay, chúng ta ngưỡng mộ vẻ đẹp kỳ diệu của nó, nhưng chúng ta cũng lo lắng về nhiều vấn đề đang đe dọa. Biến đổi khí hậu ảnh hưởng đến vùng nước của vịnh này và lãnh thổ của nó. Sự mong manh của các tòa nhà, của các di sản văn hóa, cũng như của con người. Khó khăn trong việc tạo ra một môi trường theo tiêu chuẩn con người thông qua quản lý du lịch thích hợp và mọi thứ khác tạo ra nguy cơ rạn nứt về mặt quan hệ xã hội, chủ nghĩa cá nhân và sự cô đơn. Và chúng ta, những Kitô hữu, là những cành nho hợp nhất với thân nho, vườn nho của Thiên Chúa, đấng chăm sóc nhân loại và đã tạo dựng thế giới như một khu vườn để chúng ta có thể lớn lên và sinh hoa trái. Với tư cách là các Kitô hữu, chúng ta đáp lại thế nào? Bằng cách luôn hiệp nhất với Chúa Kitô, chúng ta sẽ có thể mang lại những hoa trái của tin mừng và thực tại mà chúng ta đang sống. Hoa trái của công bằng và hòa bình, hoa trái của tình liên đới và sự quan tâm lẫn nhau. Những lựa chọn cẩn thận để bảo vệ di sản môi trường cũng như di sản nhân loại. Đừng quên di sản nhân loại lớn của chúng ta mà Thiên Chúa trao để cùng bước đi với chúng ta. Chúng ta cần các cộng đoàn Kitô hữu, các khu dân cư, các thành phố của chúng ta, trở thành những nơi hiếu khách, thân thiện và hòa nhập. Và Venezia, nơi luôn là nơi gặp gỡ và trao đổi văn hóa, được mời gọi trở thành một dấu chỉ vẻ đẹp mà tất cả mọi người có thể tiếp cận. Bắt đầu từ điều nhỏ nhất là dấu hiệu của tình huynh đệ và sự quan tâm đến ngôi nhà chung của chúng ta. Venezia, vùng đất tạo nên huynh đệ, xin cảm ơn. Kết thúc thánh lễ, Đức Thánh Cha đi vòng quanh chào thăm các tín hữu tại quảng trường. Sau đó, Ngài trở lại nhà tù Giudecca để bay bằng trực thăng trở về Vatican.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.